SBS Việt ngữ.
Thể thao của SBS Radio, cô Xuân Ngọc và Việt Hoàng tái ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, với những người yêu trái bóng tròn thì rạng sáng ngày hôm nay 1 giờ sáng có lẽ cũng đã dành thời gian để mà thức cùng với trái bóng và thức cùng với các cầu thủ nữ trong giải Women's World Cup 2019 sau những gì chúng ta chứng kiến trên sân cỏ nước Pháp vào rạng sáng nay khi mà đội tuyển Mỹ thắng về mọi mặt. Như thường lệ trong chương trình có bình luận viên Việt Hoàng cùng với chúng tôi. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta chờ mong trận đấu này đã lâu và những gì mà đánh giá trước trận đấu thì có thể nói rằng là đúng là Mỹ là ở cửa trên nhưng rất khó đoán cục diện trận đấu và với những cái tình hình về quân số giữa hai bên, ai có thể vào sân và ai không thể vào sân và đặc biệt cái tên đó lại liên quan tới Rapinoe. Thế nhưng mà khi mà xem trận đấu này 90 phút thì chúng ta hoàn toàn ngỡ ngàng và cuối cùng phải dành một like rất là lớn đối với huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ bởi cách dùng người, cái cách đưa ra chiến thuật trong trận đấu này. Tôi có cảm giác như là lúc nãy tôi cũng vừa nói rồi đó là đây là một trận thắng toàn diện của đội tuyển Mỹ. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói tới đây là một cái chiến thắng nó mang cả tính kỹ chiến thuật, năng lực của các cầu thủ trên sân cũng như là bàn tay của huấn luyện viên thưa anh.
Vâng, có thể nói là có rất nhiều điều mà tôi muốn nói về cái trận chung kết hôm qua. Trước khi bước vào trận chung kết thì tôi cũng chúng ta cũng biết rồi, đội tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn về quan trọng nhất là họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm thi đấu và đặc biệt họ lại là đương kim vô địch, thế nên là về mặt kinh nghiệm và về mặt sự tự tin mà nói thì họ sẽ nhỉnh đội tuyển Hà Lan. Nhưng mà chúng ta trước khi trận đấu, trước giờ bóng lăn thì tôi cũng nghĩ lo ngại rằng là đây là cả hai đội bóng đều rất là mạnh và tôi sợ rằng những tính toán chiến thuật sẽ làm hỏng trận đấu, sẽ khiến cho trận đấu trở nên nhàm chán. Và chúng ta cũng biết rằng là cái tỷ lệ thắng của đội tuyển Mỹ cao hơn bởi vì họ vượt trội hơn một chút về đội tuyển Hà Lan. Thế nhưng những gì diễn ra trong ngày hôm qua, trong trận đấu ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Mỹ giành chiến thắng và họ giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng và chúng ta không có gì để chê trách mà chúng ta cũng phải cảm ơn đội tuyển Hà Lan đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Họ đã có thể nói là họ đã đem đến tất cả những điểm mạnh nhất của mình và chính vì đội tuyển Hà Lan thi đấu hết sức của mình đã giúp cho đội tuyển Mỹ phải thể hiện tất cả những gì mạnh mẽ nhất của đội tuyển của họ và chúng ta có một bữa tiệc bóng đá trong trận chung kết. Trước hết tôi nói về đội tuyển Mỹ, có thể nói rằng là ngày hôm qua là trận đấu hay nhất của đội tuyển Mỹ tại giải lần này. Và chúng ta có một cái bài hát đó là Save Best for the Last. Và có lẽ đội tuyển Mỹ đã làm đúng cái điều đó. Và rất là nhiều người, và đặc biệt là cựu thủ môn của đội tuyển Mỹ là Hope Solo còn nói rằng là trong cái trận đấu của đội tuyển Anh, đội tuyển Mỹ đã không thi đấu hết mình. Đội tuyển Mỹ đã thi đấu và sau khi ghi được hai bàn thắng vào đội tuyển Anh thì đội tuyển Mỹ lại lui về phòng thủ. Và cô chỉ trích huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ là Gio Ellis là cái cách mà Gio Ellis cho đội tuyển Mỹ thi đấu trong trận đấu với đội tuyển Anh thực sự là tiêu cực. Thế nhưng mà trong ngày hôm qua, trong cái trận đấu ngày hôm qua thì chúng ta thấy được sự khôn ngoan của Gio Ellis như thế nào. Đầu tiên nói về con bài chiến thuật đó là Megan Rapinoe. Megan Rapinoe ở trong cái trận đấu ở vòng 1/16 và trong trận tứ kết thì cô đã thi đấu có thể nói là quá hay so với độ tuổi của mình và cô ghi được 4 bàn thắng. Và là cả 4 bàn thắng đều quyết định số phận của đội tuyển Mỹ và họ lọt được vào trận bán kết của đội tuyển Anh. Thế nhưng trong trận bán kết, mặc dù không có thông tin gì trước trận đấu và sau đó Megan Rapinoe lại không thi đấu toàn bộ trận bán kết và chỉ sau trận đấu thì mọi người mới nói rằng là Megan Rapinoe bị chấn thương và chấn thương về và không biết là cô có thể có mặt ở trong trận chung kết hay không. Thế nhưng những gì mà Megan Rapinoe thể hiện trong trận chung kết ngày hôm qua khi mà cô thi đấu một cách bốc lửa và khôn ngoan thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cô không bị chấn thương mà việc cô được nghỉ dưỡng sức ở trận bán kết đó là một bước đi chiến thuật của Giannis để cô có thể đội tuyển Mỹ có thể thi đấu tốt nhất ở trong trận chung kết. Huấn luyện viên Giannis trong cái trận bán kết thì cô đã sử dụng những cầu thủ thay thế và những cầu thủ thay thế làm tròn nhiệm vụ của mình và Giannis đánh giá đúng, tức là đội tuyển Mỹ sử dụng một đội hình hợp lý là có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Anh bởi vì đội tuyển Anh mặc dù họ thi đấu rất hay ở những vòng đấu trước nhưng họ còn non nớt về mặt kinh nghiệm và đặc biệt là về mặt kiểm soát trận đấu và cái nước cờ của Giannis trong trận bán kết đã được có thể đền đáp xứng đáng. Và ngày hôm qua đội tuyển Mỹ mới thực sự lột xác và thi đấu đúng với sức mạnh của mình và có thể nói đội tuyển Hà Lan thi đấu họ đã sử dụng cái lối chơi pressing cao, không cho đội tuyển Mỹ có cơ hội và phạm lỗi ngay có thể. Thế nhưng thậm chí ngay cả đội tuyển Hà Lan thi đấu với lối đánh như vậy, nhưng đội tuyển Mỹ vẫn cho thấy sự vượt trội về thể lực, sự vượt trội về đẳng cấp, về cái đầu, và họ vẫn vươn lên và thi đấu. Và có thể nói trong 45 phút đầu tiên, mặc dù đội tuyển Mỹ không ghi được bàn thắng nào, thế nhưng mà đội tuyển Hà Lan thực sự là chỉ là đỡ đạn, và đội tuyển Mỹ có thể nói là thi đấu 45 phút hay nhất được kể từ đầu giải đến giờ. Và trong hiệp 2 thì cuối cùng những cơ hội của họ cũng đã được chuyển thành bàn thắng. Và có thể nói đội tuyển Mỹ đã thi đấu và cho những đội bóng khác thấy rằng là để đạt được đẳng cấp của họ thì các đội bóng khác phải tiến bộ rất là nhiều, bởi vì họ có thể thi đấu công thủ và đặc biệt là về mặt kiểm soát trận đấu thì có lẽ hiện giờ đội tuyển Mỹ vẫn đang là bậc thầy số 1 trên thế giới.
Và Xuân Ngọc cũng xin lưu ý thêm, cho tới trận chung kết rạng sáng ngày hôm nay tính theo giờ Úc Châu đó, Megan Rapinoe 35 tuổi và 2 ngày. Đó. Mà ở một cái lứa tuổi như thế, đặc biệt với các cầu thủ nữ thì chúng ta có thể tưởng tượng được rằng là họ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn về thể lực khi mà thi đấu căng và thi đấu trên cái đỉnh cao như vậy. Thế nhưng mà Rapinoe đã làm được cái điều mà chúng ta chứng kiến. Cô có được bàn thắng, thưa bình luận viên Huyền Hoàng, một bàn thắng vàng. Tất nhiên từ trên chấm phạt đền, nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại một tí, đó là hai cái từ đẳng cấp ở đây. Với những đội bóng đẳng cấp, với những cầu thủ đẳng cấp thì ở những phút giây như thế họ mới thể hiện hết mình. Anh nghĩ như thế nào? Chính cái sự tự tin của Rapinoe chuyển sang cho toàn bộ các cầu thủ trên sân sau cái bàn mà penalty đấy thưa anh.
Trước khi Megan Rapinoe có cơ hội để thực hiện thành công quả đá phạt đền 11m thì chúng ta phải nhớ rằng là đội tuyển Mỹ có hai thủ lĩnh, đó là Alex Morgan và Megan Rapinoe, và cả hai cầu thủ này đều có khả năng truyền cảm hứng cho đồng đội. Và nếu như Alex Morgan truyền cảm hứng cho đồng đội ở trong cái trận bán kết đội tuyển Anh, thì Megan Rapinoe lại truyền cảm hứng cho đồng đội ở trong trận chung kết gặp Hà Lan. Ngày hôm qua trong 45 phút đầu tiên, những cái pha xuống bóng ở cánh của Megan Rapinoe, chúng ta tưởng là cô không phải là cầu thủ 35 tuổi mà có lẽ cô chỉ là một cầu thủ ở giữa độ tuổi 20. Cô qua người, cô đảo bóng hoặc cô tạt bóng. Và đó là thể hiện kỹ thuật và cái nhãn quan chiến thuật của cô. Nhưng cái đẳng cấp thì có thể nói là được thể hiện ở trong cái cú sút phạt 11m. Ngày hôm qua Megan Rapinoe, đội trưởng và cô lãnh trọng trách sút phạt. Chúng ta còn nhớ trận bán kết của đội tuyển Anh là Steph Hughton của đội tuyển Anh là đội trưởng thực hiện quả đá phạt đền cho đội tuyển Anh. Lúc đó đội tuyển Anh đang thua đội tuyển Mỹ 2-1. Thế nhưng mà vì áp lực tâm lý quá lớn, thế nên là Steph Hughton đã không thể thực hiện thành công. Thế nhưng ngày hôm qua cái cách mà Rapinoe ghi bàn ở trong cái chấm 11m thì có cho thấy cái sự tự tin tuyệt vời. Cô đã lừa thủ môn của đội tuyển Hà Lan và sút vào góc đối diện, và cái cách mà cô dứt điểm một cách dứt khoát và lạnh lùng đã khiến cho có thể nói là truyền lại cái sự tự tin cho toàn bộ đội bóng của đội tuyển Mỹ. Và theo tôi nghĩ đó mới xứng đáng là thực sự là một người đội trưởng. Và chúng ta thấy rằng rồi, thể lực có thể chúng ta giảm sút, thế nhưng mà đẳng cấp thì cái đó là cái mà chỉ có thể tích lũy được qua thời gian, qua năm tháng. Và đó theo tôi nghĩ đẳng cấp và kinh nghiệm của Rapinoe được ví như là một chai rượu vang rất lâu năm rồi. Và theo tôi nghĩ đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa đội tuyển Mỹ và tất cả những đội tuyển còn lại trong cái giải đấu lần này.
Vâng, rượu vang lâu năm mà cất giữ rồi là biết cách chăm sóc thì rõ ràng chúng ta thấy có một cái tài năng lớn như là Rapinoe tỏa sáng trong trận đấu vừa qua. Có lẽ là dành đôi phút cho đối thủ của họ trong trận chung kết bóng đá nữ thế giới 2019, đội tuyển Hà Lan. Họ đã thất bại, như bình luận viên Việt Hoàng chia sẻ đó thì tôi cũng hoàn toàn đồng tình. Tức là họ thất bại nhưng mà họ xứng đáng với cái ngôi vị đấy và họ xứng đáng với những gì họ thể hiện. Và mặc dù là nước mắt đã chảy trên sân cỏ sau cái trận thua vừa qua của đội tuyển Hà Lan, nhưng mà chúng ta cũng nhìn lại một chút những điểm đẹp, những điểm hay của đội tuyển Hà Lan thưa anh.
Vâng, có thể đội tuyển Hà Lan là đội tuyển mà trong trận đấu để thua đội tuyển Mỹ thì có lẽ các đội tuyển Hà Lan tiếc nuối, bởi vì họ đã đến ngưỡng cửa của thiên đường, thế nhưng mà họ không thể vượt qua được đội tuyển Mỹ. Và theo tôi nghĩ cái cách mà đội tuyển Hà Lan thua đội tuyển Mỹ thì đội tuyển Hà Lan không còn gì để chê trách, bởi vì họ thua về đẳng cấp, họ thua về kinh nghiệm. Và có lẽ điều đó chỉ có thể khắc phục qua thời gian và năm tháng mà thôi. Và đội tuyển Hà Lan, thế nhưng đội tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết lần này cũng đã là một bước tiến rất là lớn, bởi vì họ chưa từng lọt đến trận tứ kết ở các giải đấu trước, chứ đừng nói đến trận chung kết. Và đội tuyển Hà Lan thì để lại một ấn tượng rất là đẹp, đó chính là họ cũng có một cái chơi rất là đa dạng, công thủ, và đặc biệt là họ luôn thi đấu hết mình. Và trong trận chung kết ngày hôm qua gặp đội tuyển Mỹ thì họ cũng thi đấu hết mình, và chính cái việc đội tuyển Hà Lan thi đấu hết mình đã giúp cho đội tuyển Mỹ phải bộc lộ những điểm mạnh nhất của mình và đem lại cho chúng ta một trận đấu đẹp. Ngoài đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Mỹ trong giải đấu lần này thì tôi cũng muốn nói một chút cái điểm đẹp của bóng đá của World Cup của bóng đá nữ, rằng là hiện giờ cũng bóng đá nữ cũng đang thu hút được rất là nhiều sự quan tâm, và đặc biệt là dần dần đã có được sự quan tâm của rất là nhiều khán giả. Và theo tôi nghĩ cái điểm khác biệt lớn giữa bóng đá nữ và bóng đá nam sau khi chúng ta thấy được xem qua cái giải đấu lần này, đó chính là các cầu thủ nữ có thể nói ngoài việc họ cũng thi đấu hết mình, thế nhưng mà chúng ta thấy họ thi đấu một cách rất là trong sáng, dường như là không có cái từ hai từ ăn vạ ở trong cái giải đấu này. Và chúng ta thấy mỗi một lần họ bị phạm lỗi hoặc là họ họ đều đứng dậy, và họ không có quá nhiều sự xích mích giữa các cầu thủ, và đặc biệt là chúng ta không thấy được những pha ăn vạ, những pha ngã dở vờ ở các cầu thủ nữ. Và theo tôi nghĩ đây chính là cái điểm đẹp của các bóng hồng trên sân, và những cái ngôi sao trẻ như là Lavelle của Mỹ, những người mà còn rất trẻ thế nhưng mà họ đã có thể nói là có một cách thi đấu bóng đá fair play, bóng đá đẹp, thế thì trong tương lai của bóng đá nữ sẽ còn thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của khán giả. Và có lẽ đến một lúc nào đấy khi bóng đá nam không còn đem lại được những cái vẻ đẹp của thể thao chân chính thì có lẽ bóng đá nữ sẽ là lúc để bóng đá nữ cất cánh, bởi vì chúng ta thấy rồi sự chênh lệch giữa bóng đá nam và bóng đá nữ là rất là lớn, khi mà số tiền thưởng của bóng đá nữ chỉ bằng 1/10 số tiền thưởng của bóng đá nam ở giải đấu World Cup. Và đặc biệt là ngày hôm qua trước khi diễn ra trận đấu thì Megan Rapinoe, đội trưởng của đội tuyển Mỹ, còn nói rằng là FIFA chưa thực sự tôn trọng bóng đá nữ, bởi vì World Cup bóng đá nữ, chung kết World Cup bóng đá nữ là cái trận đấu mà quan trọng nhất của bóng đá nữ. Thế nhưng ngày hôm qua thì cũng diễn ra đồng thời hai trận chung kết của bóng đá châu lục, đó là trận chung kết của Copa America và trận chung kết của Gold Cup. Đây chỉ là hai cái giải bóng đá châu lục, và theo tôi nghĩ và Megan Rapinoe nói rằng là nếu như một trận chung kết bóng đá nam của World Cup diễn ra thì có lẽ không có một hoạt động bóng đá thể thao nào khác sẽ diễn ra. Và tôi hoàn toàn đồng ý với Megan Rapinoe, và có lẽ FIFA nên đi đầu trong việc quan tâm một cách đúng, quan tâm đúng cách, đúng mức tới bóng đá nữ, bởi vì hiện giờ bóng đá nữ có lẽ đem lại những cái vẻ đẹp mà nhiều khi bóng đá nam cũng sẽ không cho được chúng ta. Như tôi nói, đó chính là tinh thần thể thao chân chính.
Vâng, đúng là một điểm, đó là cái sự trong sáng pure trong cái bóng đá chúng ta được thưởng thức, chúng ta được nhìn lại. Tôi có cảm giác như xem bóng đá của những cái thời trước cách đây 30 năm. Đấy, qua những cái lối đá của các cầu thủ nữ thì nhớ lại những ngày đó, và các cầu thủ những ngày đó họ chơi thoải mái hơn rất là nhiều, phóng khoáng và có cảm hứng hơn nhiều, chứ không phải như ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đều được đo đạc bằng con số hết trên sân. Bước chạy như thế nào, vị trí ra sao, anh phải đứng ở đâu vào lúc này, lúc kia, tất cả đều được lập trình rồi, và sắp tới thì có thể là bóng đá điện tử, không biết thế nào nữa. Nhưng mà thôi, đấy chính là cuộc sống, đấy chính là tương lai, chúng ta cũng không thể nào cưỡng lại được những sự phát triển như vậy. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là một đôi phút dành cho các nam cầu thủ đi. Copa America diễn ra, tất nhiên một trận đấu cũng thu hút rất là nhiều người yêu bóng đá, đặc biệt là trong khu vực, thưa anh.
Vâng, Copa America đã diễn ra, trận chung kết của Copa America đã diễn ra trong dạng sáng nay giờ của Úc, và đội tuyển Brazil được thi đấu trên sân nhà đã giành chiến thắng 3-1 trước, có thể nói là đội tuyển Peru, và đội tuyển Peru lọt vào được đến trận chung kết, và đặc biệt là khi mà họ lọt qua những cái đối thủ mạnh hơn rất là nhiều để đi đến trận chung kết thì đây có thể nói là chú ngựa ô của giải. Thế nhưng chú ngựa ô đã không thể, có thể nói là tạo nên một điều kỳ diệu khi mà họ phải thi đấu trước chủ nhà là Brazil. Và Brazil ngày hôm qua vừa chiến thắng với tỷ số 3-1 thì là lần thứ 7 giành chiếc cúp Copa America, nhưng cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2003 họ mới giành được chiếc cúp này. Và đây có thể nói là một trong những cái thành tích rất là đáng quý cho đội tuyển Brazil khi mà họ mong muốn giành chức vô địch thế giới, và đặc biệt là khi họ tổ chức cái kỳ World Cup năm 2014 nhưng họ đã không thể đem được chức vô địch về cho các khán giả nhà. Và chiếc cúp Copa America và cái tấm huy chương vàng của Olympic gần đây nhất có lẽ là những cái đền đáp để cho sự mong đợi và cho cái thất bại của đội tuyển Brazil ở cái kỳ World Cup trên sân nhà năm 2014.
Như vậy là Brazil có chiếc cúp thứ 7 của Copa America, và chúng ta cũng phải chúc mừng cho các cô gái của Mỹ, bởi vì họ đã có đến 4 chiếc cúp vô địch thế giới trong ngôi đền bóng đá danh giá nhất hành tinh này. Chắc là bình luận viên Viên Hoàng vẫn còn nhớ là chiếc cúp đầu tiên là năm 1991, thưa anh, rất sớm.
Chiếc cúp đầu tiên là năm 1991, đồng thời đây cũng là giải đấu World Cup bóng đá nữ đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc. Đội tuyển Mỹ giành chiếc cúp thứ hai năm 1999 và lần thứ ba họ giành chiếc vô địch là năm 2015 khi mà giải đấu được tổ chức tại Canada. Và vào rạng sáng ngày hôm nay thì họ đã giành chiếc vô địch lần thứ tư tại đất Pháp, và đây là đội bóng có thành tích tốt nhất tại các kỳ World Cup, khi mà Mỹ với 4 chiếc vô địch và đội tuyển đứng thứ hai là đội tuyển Đức với 2 chiếc vô địch. Nhưng theo tôi nghĩ, nếu như những cái lứa trẻ, cầu thủ trẻ của đội tuyển Mỹ như là Christian Press hay là Lavelle tiếp tục thi đấu và tiếp tục các cái bước đi của những người đàn chị như là Megan Rapinoe hay là Alex Morgan, thì có lẽ còn rất lâu nữa các đội tuyển khác mới đuổi kịp được thành tích của đội tuyển Mỹ.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với anh. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.